Bây giờ ở nước Tàu Trung Quốc gặp phải thời Đại Ngũ Hồ. Ông Phù Kiên Tím đoạt ngôi vua tự xưng là Tần Vương, đóng đô ở Trường An thuộc tỉnh Thiểm Tây, quốc hiệu là Phù Tần. Một đêm hôm, Quan Thái Sử công quan sát thiên tượng, nhận thấy có sao Đức Tinh chiếu sáng nơi trời Tây, đoán biết nước Thiên Trúc sắp có một vị đại đức sẽ đến Trung Quốc hoằng dương đạo pháp. Ông liền minh tấu lên Tần Vương, mà trong lòng nhà vua cũng đã biết qua được rằng ở Đông Ấn Độ có ngài Kumala Thập Pháp Sư, là người đạo đức, học vấn rất thâm thúy. Tần Vương liền sai sứ thần mang lễ vật sang Quy Từ xin phụng thỉnh La Thập. Ngặt nổi, quốc vương Quy Từ cất giấu La Thập để làm quốc bảo, nhất định chẳng chịu thỏa mãn được cho sứ thần Trung Quốc. Thế là một phen sự bất thành, buộc lòng Phù Kiên phải sai tướng quân Lữ Quang, lần này chẳng cần đem theo lễ vật mà lại mang theo 70.000 đại quân tiến thẳng sang Quy Từ quốc, vây thành công hãm kịch liệt, quyết liệt. Mục đích của Kiên là chẳng phải tham vọng đất đai tài vật, mà là chủ yếu nghinh thỉnh cho kỳ được Pháp Sư La Thập mà thôi. Đang khi Pháp Sư còn trên đường đi chưa đến Thiểm Tây Trường An, thì Phù Kiên chết, Giao Trành thế vị nên gọi là Giao Tần, lại xưng Hậu Tần, mà Phù Tần là Tiền Tần. Sau khi Giao Trành chết, con là Giao Hưng tức vị. Hưng rất tin Phật Pháp nên mới cung nghinh La Thập về Trường An cung phụng như thần thánh. La Thập sang Tàu vào năm 420 Tây Lịch. Kinh điển Ấn Độ đến ngày nay lại truyền vào Trung Quốc thêm nữa, rồi do La Thập Pháp Sư tái hành phiên dịch, lưu truyền lại đến ngày nay, gồm có 3 tạng là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Kinh Tạng tất cả pháp môn do Phật Thích Ca nói ra, như Tâm Kinh, Kim Cang, Di Đà, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm các kinh. Luật là giới luật do Phật giảng ra, như Tứ Phần Luật, Thập Tụng Luật, Ngũ Giới Tướng Kinh Thảy. Luận là do các vị tổ Bồ Tát, các vị tổ sư muốn hiển dương chánh lý mà trước tác ra tất cả, như Đại Trí Độ Luận, Du Già Sư Địa Luận, vân vân. La Thập Pháp Sư đem 3 tạng giáo pháp hoằng dương hóa độ chúng sanh, và tự mình cũng dùng Tam Tạng Đại Pháp làm thầy, tự lợi lợi tha nên gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Kinh điển do ngài dịch rất hay ho, đẹp đẽ, không ai bì kịp. Trước khi ngài thị tích bảo các đệ tử rằng: những kinh tôi đã dịch, nếu không sai lầm, thời thân tôi tuy hoa, mà cuốn lưỡi tôi chẳng hư hoại. Sau khi ngài viên tịch, đem hỏa táng, thời cuốn lưỡi vẫn y nguyên, chẳng hư hao chút nào. Do đó, có thể chứng biết những kinh điển ngài phiên dịch xác thật, không có chỗ nào sai lầm. Về sau có ngài Đạo Tuyên, luật sư tu ở núi Trung Nam, tu khổ hạnh hơn ai hết. Một hôm đi đường bị trật chân bổ nhào, bỗng nhiên có vị Thiên Vương tử, con của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương, đến trước mặt ngài phù hộ đỡ dậy. Chúng ta ai có thể tu trì được một giới, tức có được 5 vị thần bảo hộ. Ngài Đạo Tuyên luật sư được vị thiên tướng ấy hộ trì, bởi ngài nghiêm trì giới luật vậy. Khi Đạo Tuyên luật sư nhận thấy thiên tướng, nhân đó hỏi rằng: kinh điển của Trung Quốc phần nhiều do La Thập Pháp Sư phiên dịch, được mọi người vui mừng hoằng dương, nay ngài đã quy tịch, hiện giờ ở cõi nào? Thiên tướng đáp: La Thập dịch kinh điển, chẳng những Phật Thích Ca, mà kinh của 7 Đức Phật cũng đều do ngài đảm nhiệm phiên dịch, cho nên không có mảy may sai lầm. Sở dĩ đó nên được hậu thế hoằng dương, nay phẩm kinh này là của La Thập Pháp Sư dịch, Đương nhiên chính xác, không sai lầm vậy. Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hũ, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm là phẩm thứ 25 trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm, giảng về một vị Bồ Tát ở phương Đông. Phẩm Phổ Môn này là giảng về một vị Bồ Tát ở phương Tây, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, xưng là Tây Phương Tam Thánh. A Di Đà Phật là giáo chủ tương lai, khi thối vị là Quán Thế Âm Bồ Tát thay thế, Đức Phật mới đó hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Kỳ thiệt, Quán Thế Âm Bồ Tát ở kiếp lâu xa về trước sớm đã thành Phật, hiệu xưng là Chánh Pháp Minh Như Lai, mà hiện tại Quán Thế Âm Bồ Tát là chính Chánh Pháp Minh Như Lai thị hiện vậy. Vì muốn phổ độ chúng sanh nên tùy theo cơ duyên để thị hiện chẳng đồng. Những tướng hiện ra cũng khác, như đồng trên sân khấu hí trường huyễn biến đủ trò, nhưng mà bản thân diễn viên vẫn chẳng hề biến chất gì cả. Lúc bấy giờ là chính lúc này vậy. Lúc mà Đức Phật Thích Ca sắp đang giảng sự tích của Quán Thế Âm Bồ Tát ở Tây Phương, chính là lúc mà cơ giáo gặp sát nhau cảm ứng đạo giao, lại cũng là lúc mà căn cơ của chúng sanh thành Phật đã thuần thục, cho nên mới có thể cảm đến Như Lai thuyết đại giáo, và chúng hội có thể nghe được diệu pháp vậy. Lại còn có nghĩa nữa của lúc bấy giờ là lúc mà thường gọi là thế giới, vị nhân, đối trị và đệ nhất nghĩa bốn món tức đàn nhân duyên. Tức là khắp cả, đàn là đàn thí, khắp thí cho vậy, phải chăng là pháp bổn vô thuyết, đạo bổn vô ngôn? Nhưng muốn vì chúng sanh nên mới có bốn tức đàn nhân duyên, khiến được bốn món lợi ích. Cho nên vô thuyết mà phải thuyết, vô ngôn mà phải ngôn. Thứ nhất, thuyết về thế giới tức đàn là khiến được lợi ích vui mừng. Tuy chưa phá ác sanh thiện, nhưng pháp hỷ đã được sung mãn. Thứ hai, thuyết về vị nhân tức đàn là khiến được lợi ích sanh thiện, như sau khi nghe kinh, thời chúng thiện phụng hành. Thứ ba, thuyết về đối trị tức đàn là khiến được lợi ích phá ác, như sau khi nghe kinh, thời chư ác mạt tác. Thứ tư, thuyết về đệ nhất nghĩa tức đàn là khiến được lợi ích nhập lý, như nhờ nghe kinh pháp mà được đại triệt ngộ chứng nhập diệu lý. Đức Phật sở dĩ nói Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm này là vì có thật tại lợi ích của bốn món tức đàn vậy. Hoặc có người được lợi ích vui mừng mà sanh thiện, hoặc được lợi ích phá ác mà nhập lý. Mọi người đều tùy căn tánh mà được lợi ích chẳng đồng. Sở dĩ chúng ta nghe giảng kinh mới phát được tâm vui mừng. Rồi nhân đấy, thời kẻ nào chưa trồng căn lành, trồng đi. Một khi nghe hiểu rõ ràng, đổi lỗi hướng lành từ đây, sanh thiện, phá ác, đấy tức là căn lành đã thuần thục. Kẻ nào chưa thuần thục phải thuần thục đi, như năng được một phen ngộ mà triệt ngộ thấu diệu đạo. Còn những người chưa được giải thoát, thời phải giải thoát đi, để vượt lên chứng đến quả Bồ Đề. Hiện nay giảng phẩm Phổ Môn là lúc chính thời tiết nhân duyên bốn món tức đàn đã đến, cho nên gọi là lúc bấy giờ. Vô Tận Ý là danh hiệu một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát này vì sao gọi là Vô Tận Ý? Vì Ngài xem thấy vô cùng tận thế giới và vô cùng tận chúng sanh đang ở những thế giới kia cảm chịu vô cùng tận sự khổ não, rồi mới phát nguyện cứu độ chúng sanh. Tức là có rõ ràng tâm ý vô cùng tận, cho nên gọi là Vô Tận Ý. Vị Bồ Tát này đã có bốn câu kệ: thế giới vô biên trần nhiễu nhiễu, chúng sanh vô số nghiệp mang mang, ái hà vô đệ lãng thao thao, thị cố hiệu vi vô tận ý. Nghĩa là thế giới không ngàn bụi lăng xăng, chúng sanh không số nghiệp rộn ràng, ái hà không đáy sóng cuồn cuộn. Vậy nên hiệu là vô tận ý. Thế giới vô lượng, vô biên, chúng sanh cũng vô cùng vô tận. Đi đến một xứ là có một xứ thế giới, và đi đến một thế giới là có một thế giới chúng sanh. Đấy là chúng sanh vô lượng, vô tận. Nó chịu trọn vẹn tình ái mê hoặc, chẳng thể đẩy lui sanh tử được. Biển nghiệp mênh mang, lộn quanh lộn quẩn, không khi nào ra khỏi. Bồ Tát vô tận ý chẳng nỡ ngồi mà chứng kiến những bao vô lượng vô biên chúng sanh chịu các khổ não kia. Cho nên Ngài quả quyết mà rằng phải độ những mớ chúng sanh đó cho hết, rồi mới nên chứng lấy quả Bồ Đề. Chính đấy mới là bộ mặt thiệt của Đại Thừa Phật Pháp vậy. Vậy nên hiệu là vô tận ý. Phát thệ nguyện của vị Bồ Tát này và Bồ Tát Quán Thế Âm tương đồng. Vô tận tức là cảnh sở quán, một cảnh mà ba đế quán, tức là tiếng đời của Quán Thế Âm, ý là ý năng quán giác, tức một tâm ba quán đế, cũng tức quán của Quán Thế Âm vậy. Năng với sở chẳng hai, cảnh với trí nhất như, cho nên gọi là vô tận ý Bồ Tát. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tất cả ba câu tức là nghi thức của đệ tử Phật khi hướng về Phật để xin hỏi pháp. Từ chỗ ngồi đứng dậy là đang khi Phật Thích Ca giảng. Bồ Tát này từ chỗ mình ngồi đứng dậy, các vị đại Bồ Tát, Thanh Văn, đệ tử cả pháp hội đều ngồi yên nghe pháp. Lúc đó vô tận ý Bồ Tát nhưng muốn phát vấn nên mới đứng dậy, trịch áo bày vai bên hữu là tỏ lòng cung kính chí thành. Các vị tăng bên Ấn Độ mặc áo cà sa sắc vàng, không có cái câu cái hoàng, mỗi khi đi khất thực nghe giảng pháp đều dùng đắp thân mà đắp trùm cả hai vai chẳng cho trống. Đến khi nào xin hỏi đạo pháp thời mới cho trống vai bên hữu để tỏ lòng cung kính. Chắp hai tay, mười ngón lại cho ngay thẳng sát nhau là để tỏ muôn ý niệm lăng xăng đều đã tiêu hết, nhất tâm bất loạn. Đối với Đức Phật xin hỏi pháp mà chắp tay cũng là tỏ lòng cung kính. Mà bạch Phật rằng, tức là khởi lên nói ra như thế ấy, thiện ác của chúng ta đều do ba nghiệp thân khẩu ý gây nên. Ba nghiệp ấy dùng phải chỗ tức là công đức, mà trái lại là tội ác. Khi ấy vô tận ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai bên hữu là thân nghiệp cung kính, chắp tay hướng về Phật là ý nghiệp cung kính, thốt ra lời hỏi là khẩu nghiệp cung kính. Ba nghiệp đều cung kính để xin thỉnh pháp là điều vì chúng sanh vậy. Đức Phật hướng về là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật là giác, giác mà chẳng mê gọi là Phật, mê mà chẳng giác gọi là chúng sanh. Kỳ thiệt tâm, Phật, chúng sanh là ba không sai khác. Mà nếu có sai khác là giác với mê đấy thôi. Giác có ba thứ là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Phật Thích Ca khi xưa là Thái tử Tất Đạt Đa, cũng là phàm phu, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, tức là đại giác, đại ngộ, trọn chứng Phật quả. Bởi vì Phật đã thấu suốt rõ ràng tất cả muôn pháp trong thế gian, không một pháp nào chẳng hư dối, mà bao nhiêu chúng sanh đều là mê muội, mờ mịt, bất tri, bất giác. Nói đến câu này, quý vị nhất định sanh nghi và bảo, chúng ta đói nghĩ đến ăn, khát lo tới uống, mùa lạnh sắm áo, mùa hè sợ nóng, đấy chẳng phải là tri giác ư? Đâu biết rằng những thứ tri giác ấy là vọng tri vọng giác đấy thôi. Thử hỏi, thân ta từ đâu mà đến? Mọi người đều chỉ biết do nơi cha mẹ sanh ra. Nhưng trước khi cha mẹ sanh ra, mặt mày của người lúc đó ra sao? Đây chắc mọi người chẳng làm sao mà biết được. Vậy thì chúng ta sống trên đời này chỉ biết mài miệt lo rộn ràng những việc con cái, gái trai, những việc đồ danh mưu lợi vậy sao? Nhưng còn đến trên cõi ta bà thế giới này để làm việc gì nữa? Lại là mọi người đều chẳng hề biết tới. Còn nữa, một mai nào đó sau khi thân này chết, nó lại đi đến chỗ nào? Thời mọi người lại càng chẳng biết nốt, sống còn đây mà chẳng biết từ đâu đến, chết xong rồi cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Chính là mê muội bất giác, sống say chết ngủ. Cho nên gọi khi đến mù mờ, lúc đi mê, luống uổng đường đời chạy mệt mờ, sống như thay đi thịt chạy, chết cùng cỏ cây đồng hũ tiêu tan. Chúng ta đối với sự sự vật vật đâu chẳng phải say sưa vì một chữ có, vợ con tài lộc những gì này, khác nọ kia, không một điều gì chẳng tồn tại, bởi ngã kiến mà ra. Kỳ thiệt nhân sự như chim bao, tất cả cảnh như huyễn hóa, thấy đều trống không. Giống như điện ảnh, một màn qua rồi, một màn nữa đến, sau khi chiếu xong, y nhiên là một bức vải trắng. Để dụ cho sau khi chúng ta có lẽ sống này rồi, nhất nhất đều vì cái xác thân, cho nó là vật sở hữu của ta, chẳng may gặp chút nghịch cảnh xảy đến, thời tranh giành quyết liệt mà chẳng chịu nhân nhượng chút nào, một mai sau này khi thở ra chẳng hít vào được nữa, rồi đem liệm kỹ vào quan tài, rồi đem tán kính trong lòng đất, dần dần thịt tiêu, xương tan trở lại thành tro bụi như xưa. Từ lúc này trở đi, mặc cho người muốn làm chúa tể hay làm gì thì tha hồ. Sở dĩ mới nói cái xác thân này, sống là cái thay cục cựa, chết là cái thay cứng đờ. Đó cái ta có chân thật gì đâu nào. Suy rộng ra cho đến kim ngân, tài sản, tử tôn, phòng nhà lầu, xe, tất cả và tất cả đều thuộc về hư thiết, chẳng phải những vật sở hữu của ta. Đấy là chưa nói đến tương lai kiếp họa, cháy suốt cả trời đất cũng đều hủy hoại. Thế giới hãy không còn, thân này còn ở chỗ nào mà có? Thế nhưng người đời mê mà chẳng giác, xem chẳng thấy, hiểu chẳng thấu, cho nên mới gây thành tranh đấu to tát như thế này. Phải biết tứ đại đều không, ngũ uẩn chẳng có, thân thế gia quốc in như trò huyễn, lại như ma thuật. Khi thì quân thần phụ tử, khi thì lai khứ hữu vô, đều những việc quấy rối nhau tạm thời. Một khi sao huyễn cảnh hạ màn, trọn không có một vật gì cả. Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là những gì có tướng đều là giả dối. Phật là đấng đại giác đại ngộ, thấu triệt rõ ràng đạo lý sanh tử khứ lai, liễu đạt được vạn pháp duy tâm, do tâm mà thấy có. Tất cả các pháp đều là y tha khởi tánh, cho nên không một pháp nào chẳng phải là huyễn vọng. Giác ngộ được tâm chơn thường này là bất sanh bất diệt, như thế gọi là tự giác. Giác tha là thế nào? Tuy nhiên ta đã tự giác, nhưng bao nhiêu chúng sanh còn đang trôi lăn chìm nổi trong biển khổ mù mịt mênh mông mà nó bất biết tri giác. Ta cần thiết lập phương pháp phổ độ tích cực mà cứu vớt mới xong. Bởi thế nên phát đồng thể đại bi tâm, tận lực cứu vớt, điều khiến giác ngộ bỏ vọng về chơn. Phật pháp là không mà bất không, cho nên cần tự giác mà phải giác tha. Kẻ tiên giác có bổn phận giác ngộ cho người hậu giác. Tự lợi mà phải lợi tha, thiên hạ vi công, tất cả chúng sanh đều cùng ta không hai không khác. Sự sự công khai đều được cộng đồng lợi ích. Đấy là tâm thường bình đẳng bất nhị của Bồ Tát. Tự giác là tự lợi, là vô sở trụ, vô sở hữu, tức là chân không pháp môn, thuộc về tiêu cực. Giác tha là lợi tha, không mà bất không, tức là diệu hữu pháp môn mà sanh kỳ tâm là tích cực. Giác hạnh viên mãn nghĩa là như thế nào? Tự giác là xuất thế, giác tha là nhập thế, viên mãn tự giác, giác tha, tức là trung đạo nghĩa đế, đã dứt sạch rốt ráo các phiền não ở năm chỗ, diệt hẳn hai thứ sanh tử. Tự giác rồi lại đi làm giác tha, do tiêu cực mà tích cực, tức là xuất thế mà nhập thế vậy. Muốn giác tha trước phải tự giác đã, mới hội nhập thế nơi xuất thế. Tức tích cực là tiêu cực, tự và tha đồng chứng được trung đạo, nên gọi đấy là giác hạnh viên mãn vậy. La Hán tự giác, Bồ Tát giác tha, mà giác hạnh viên mãn mới là Phật đấy. Giống như thành lập cư sĩ lâm là mục đích muốn mọi người đều được lợi ích là liễu sanh tử, rốt ráo thành Phật quả, nên gọi là tự giác, giác tha. Chúng ta tai năng văn, mắt năng kiến, biết lạnh, biết nóng, đấy là vọng tri, vọng giác, vọng kiến, vọng văn. Nhưng nơi bản tâm lương tri sẵn có chơn kiến, chơn văn, chơn tri, chơn giác, vọng như sóng, chơn như nước, nhờ biết toàn nước thành sóng, toàn chơn tác vọng cho nên thành chúng sanh. Nếu ai buông thả muôn duyên, sóng mồi dứt lặng, toàn sóng tức nước, tức nơi vọng quy về chơn, là rốt ráo thành Phật trọn. Từ Thế Tôn trở xuống lại là lời thưa hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát. Hai chữ Thế Tôn là Vô Tận Ý Bồ Tát, xưng hô đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng vì là thầy dắt dẫn của ba cõi, cha lành của bốn loài, thế gian lục đạo phàm phu và xuất thế tam thừa thánh chúng, không ai chẳng cung kính, được tất cả thế gian và xuất thế gian tôn kính nên gọi là Thế Tôn. Chúng sanh vốn cũng là Phật, chỉ bởi điên đảo mê mờ, tự khinh tự rẻ biến thành chúng sanh. Đức Phật khi ban sơ cũng là phàm phu, chỉ nhờ chánh kiến phân minh, tự tôn tự trọng tâm tánh linh minh của mình, bản vọng quy chơn, từ bi hỷ xả mà được thành Phật trọn vẹn. Ai được như vậy, chúng ta cũng trọn vẹn là Phật chứ gì. Một Đức Phật có 10 hiệu sai khác. Thứ nhất, Như Lai. Thứ hai, Ứng Cúng. Thứ ba, Chánh Biến Tri. Thứ tư, Minh Hành Túc. Thứ năm, Thiện Thệ. Thứ sáu, Thế Gian Giải. Thứ bảy, Vô Thượng Sĩ. Thứ tám, Điều Ngự Trượng Phu. Thứ chín, Thiên Nhân Sư. Thứ mười, Phật Thế Tôn. Phật và Thế Tôn một trong 10 hiệu. Vô Tận Ý Bồ Tát xưng Thế Tôn rồi liền hỏi Quán Thế Âm Bồ Tát vì nhân duyên gì mà gọi là Quán Thế Âm. Nhân là hạt giống thân nhân, duyên là trợ duyên, tất cả các pháp đều do duyên mà sanh. Như người được sanh thế gian là bởi nhân duyên gì? Chắc quý vị nhất định biết rằng cha mẹ sanh ra. Cần phải biết cha mẹ là duyên, nghiệp thức là nhân. Nếu không nghiệp thức, chỉ có duyên cha mẹ cũng chẳng sanh được. Cho nên nói, có duyên không nhân, một nhân bất thành, một duyên khó sanh. Có cha mẹ là duyên, có nghiệp thức là nhân. Nhân duyên nhóm hợp mới sanh người được. Như giống ngũ cốc, trồng hạt giống xuống là nhân. Nước đất là duyên, nhân duyên hòa hợp, muôn vật nảy sanh. Lại như chiếc bàn gỗ này, ban sơ tâm nghĩ muốn có, rồi sau đó mua gỗ, mướn thợ mộc. Tâm nghĩ là nhân, mua gỗ, mướn thợ mộc là duyên. Vậy thời ba chữ Quán Thế Âm cũng phải có nhân duyên. Lấy gì làm nhân và làm duyên? Bởi vì chúng sanh ở trong biển khổ mênh mang mù mịt, chịu bao khổ sanh tử luân hồi, chúng sanh bị khổ cầu cứu là nhân. Bồ Tát năng quán tiếng kêu cứu khổ xuất phát lòng từ bi là duyên. Do đấy nhân duyên nhóm hợp cảm ứng đạo giao, cho nên hiệu Ngài là Quán Thế Âm. Thế Âm tức tiếng kêu của chúng sanh ở thế gian bị khổ kêu gọi cầu cứu là nhân. Bồ Tát liền đem linh trí quán chiếu, tức quán trí từ bi, cứu khổ là duyên, cho nên gọi Quán Thế Âm. Nhưng cũng có thể từ bi quán trí là nhân, chúng sanh bị khổ là duyên, nên hiệu là Quán Thế Âm. Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tâm kia, đều đặn giải thoát. Đã có lời thưa hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát như trên, cho nên Đức Phật mới có lời đáp này. Đoạn này là tổng đáp, dưới đây lại đáp riêng cứu bảy nạn, giải ba độc, ứng hai cầu thảy. Lời của kẻ trên nói xuống là bảo, Phật nhân lời hỏi của Bồ Tát mới đáp, lại bảo cho biết, nên gọi là Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát. Ba chữ thiện nam tử là Đức Phật gọi vô tận ý. Thiện là ý nghĩa tốt đẹp. Các vị nam cư sĩ gọi là thiện nam tử, nữ cư sĩ gọi là thiện nữ nhân. Thiện có quá khứ, hiện tại hai thứ. Quả báo đời trước là quá khứ, vung vén hiện thời là hiện tại. Thân người khó được nay đã được, Phật Pháp khó nghe nay đã được nghe. Quý vị đến đây nghe giảng kinh đều là đã có thiện căn, cần phải nắm lấy thời cơ nghe Pháp, rồi về vun đắp căn lành của mỗi cá nhân cho thêm tăng trưởng. Sao gọi nam tử? Là có chí khí đại trượng phu, quả quyết thẳng thắn, khi đau khổ, khi an vui, không có tâm chênh lệch quanh co. Bạn nữ nhân năng bình thản, nghe giảng kinh chẳng ấy nấy ủy mị. Tuy là nữ mà cũng là nam, cho nên cũng có thể xưng là thiện nam tử được vậy. Thiện là điều nhu, nam là chất trực, cả hai đức tánh ấy đầy đủ mới gọi là thiện nam tử. Nay giải thích nguyên do vì sao mà gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát vậy. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh đang khi chịu các khổ não, nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền khi đó Bồ Tát quán sát tiếng tâm ấy đều được giải thoát. Nhưng vì Quán Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, mà chúng sanh lại là chúng sanh trong tâm Bồ Tát vậy. Chúng sanh trên thế giới thọ khổ não nhiều vô số lượng, mà thân thể của nó đều do bốn đại năm uẩn hòa hiệp lại mà thành. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, hoặc gọi là năm ấm. Uẩn là nhóm hợp, ấm là che khuất. Thứ nhất, sắc, tức là đất, nước, gió, lửa. Bốn món này làm thành thân thể và năm căn năm trần. Thứ hai, thọ là năm căn lãnh thọ các điều khổ vui, năm tiền trần cảnh giới, để chỉ cho thọ tâm sở, cũng có thể chỉ cho tiền ngũ thức. Thứ ba, tưởng là tâm niệm tư tưởng thường thường chuyển khởi lên niệm đầu là tốt là xấu, để chỉ cho tưởng tâm sở, cũng có thể chỉ cho ý thức. Thứ sáu, thứ tư, hành là niệm trước đã qua, niệm sau nối sanh, một niệm rồi một niệm nối luôn, sanh diệt chẳng dứt gọi là hành. Đây cũng có thể chỉ cho thức. Thứ bảy, thứ năm, thức là phân biệt rõ ràng, nhận biết thứ này tốt, cái kia xấu. Đây chỉ chung cho tám thức tâm vương, cũng có thể chỉ riêng thức thứ tám. Ban đầu chúng ta thọ sanh, tức là bắt đầu đi nhận lấy một đời sống, là nghiệp thức, tức là thức thứ tám, tên là A Lại Gia thức. Khi sanh nó đến trước, khi chết nó đi sau. Cứ như thế từ vô lượng kiếp đến nay, sanh sanh tử tử, chưa hề ngừng nghỉ một khắc. Chúng ta bởi năm uẩn này hòa hiệp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Ngàn vạn là một ức, gọi trăm ngàn vạn ức chúng sanh là nói chúng sanh nhiều đến vô lượng vô biên. Trung Quốc có trăm ngàn vạn ức chúng sanh của Trung Quốc, ngoại quốc có trăm ngàn vạn ức của ngoại quốc, bốn đại bộ châu, tam thiên đại thiên thế giới, cho đến súc sanh đạo là loại chim bay thú chạy, cá, ốc, rùa, trạnh, ngạ quỷ, địa ngục, đều có vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chúng sanh ba ác đạo, gọi đó là ác ngũ ấm chúng sanh, thiên đạo, nhân đạo và A-tu-la đạo. Ba đạo này gọi là thiện ngũ ấm chúng sanh. Sở dĩ trên đến thiên đường, dưới đến địa ngục đều có trăm ngàn vạn ức hữu lậu ngũ ấm chúng sanh. Suy cho rộng ra, nhị thừa là vô lậu ngũ ấm chúng sanh, Bồ Tát là nhị biên ngũ ấm chúng sanh, cũng đều có trăm ngàn vạn ức nhiều vô lượng vô biên. Bị trói buộc ngoài thân là khổ, bị bức ngặt trong tâm là não. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh ba ác đạo này ngày ngày chịu bao nhiêu nhiều vô lượng khổ não. Chúng sanh trong đạo địa ngục có giảng nói bao nhiêu, đến bao giờ cũng chẳng xong cái khổ não vạn tử vạn sanh trong một ngày đêm, mà khổ não của chúng sanh trong đạo súc sanh là trăm ngàn vạn năm, chẳng nghe được tên của nước uống, thấy thức ăn như lửa than, thấy nước uống như lửa hừng. Chúng sanh trong đạo súc sanh có vô lượng khổ não, là lớn nuốt nhỏ, mạnh lấn yếu. Đấy là những sự khổ não của chúng sanh trong ba ác đạo phải chịu lấy vậy. Nhãn quan chúng sanh cạn, tâm lượng nhỏ, nên sự thấy biết chỉ loài người và súc sanh được một phần ít thôi. Kỳ dư thiên đường địa ngục chưa từng thấy đến. Chúng ta chẳng nên có quan niệm hẹp hòi rằng cái gì trong tròng con mắt chưa từng thấy đến cho là mê tín. Thí như các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, chúng ta đều chưa đi đến, chẳng thấy, chẳng nên nói là chẳng có được. Lại như trước khi ông Kha Luân Bố tìm ra Tân Đại Lục, thời các nước Tây Ban Nha, Anh, các đại lợi đều chẳng biết có Tân Đại Lục, mà Tân Đại Lục chưa từng chẳng có. Lại nữa, chẳng phải khi Kha Luân Bố tìm ra nó do hư không mà thành Mỹ Châu. Do đó, đủ chứng minh rằng những lối lập luận mắt chưa thấy tới là không có, chẳng thể đứng vững được. Nhân loại chúng ta có bao nhiêu thiên tai, nhân họa, dân sanh chẳng sống được, kinh tế sụp đổ, nông thôn phá sản, tà đảng rối loạn, thủy tai, nắng hạn, đau binh chết chóc, sâu bọ ăn hại mùa màng, tiếng than thở oán sầu đầy nhảy nơi đồng nội. Các việc khổ não ấy đưa mắt ra là thấy chỗ nào cũng có nhan nhản nhảy đầy trong một xứ, nhưng những khổ này đây có kia không, hoặc kia có đây không, mà chẳng phổ biến. Khổ não của chúng ta nhiều vô lượng vô biên, ai ai cũng đều chung có đầy đủ. Ước lại có tám thứ khổ. Thứ nhất, sanh khổ. Đang khi nằm trong bụng mẹ, chỗ nơi chật hẹp, nơi thở rất ngột ngạt, lại bị sanh tạng và thục tạng ép lại, tức là nằm trong thai ngục. Khi mẹ ăn những thức ăn nóng, thời thai như nằm trên núi lửa, tức là địa ngục hỏa sơn, than hoạch, chảo nước sôi. Mà khi mẹ ăn thức ăn lạnh, thời thai như nằm bên núi băng sơn, tức là địa ngục hàn băng, núi lạnh. Khi mẹ cúi lưng xuống, như núi đè xuống, tức là địa ngục yểm sơn, núi ép. Khi mẹ vòng hai tay, thời thai như treo giữa hư không, tức là địa ngục đảo huyền, treo ngược. Đến khi sắp sanh sản, thời thai lại giống như từ giữa hai quả núi mà dùi thủng chung ra, lại là bị địa ngục núi ép một lần nữa. Sau khi ra khỏi thai ngục, sa xuống đất, thân thể bị khí lạnh như dao đâm vào tim. Sở dĩ con nít mới sanh ra khỏi lòng mẹ nhất định là la khóc oa oa, là bởi duyên cớ này vậy. Cái thứ đau khổ này nói đây là nói chứ chẳng biết hết được, vì chúng ta tự nhớ lại chẳng đầy đủ được vậy. Đấy là sanh khổ. Thứ hai, lão khổ. Cảnh huống tuổi già, mắt hoa tai điếc, răng rụng, tóc bạc, thở xuyển, huyết suy, ăn nuốt chẳng xuống, đi chẳng đến đâu, sợ lạnh, lo nóng, tức ngực, đau lưng, trời trở trở theo trời, còn nhiều thứ khổ khác nữa, đấy là lão khổ. Thứ ba, bệnh khổ. Thân thể chúng ta do bốn đại hợp lại mà thành. Một món đại chẳng điều hòa, thời sanh ra trăm bệnh. Một ngày nào đó, một đại nào kia thất điều, bệnh khổ liền sanh. Ôn dịch truyền nhiễm chóng lẹ, ác tật đeo mãi nơi thân, mũ máu nhớp cả thân thể. Khi muốn ngủ, ngủ nó chẳng đến. Khi đói muốn ăn mà nuốt chẳng xuống, đấy là bệnh khổ. Thứ tư, tử khổ. Món khổ này là khổ đặc biệt hơn hết. Khi sắp sửa giải tán cuộc sống, là thần chí mờ mịt, cả thân đau nhức, bốn chi mỏi mệt mềm nhừ, trăm khổ thay nhau nhận việc kịp thời. Đau khổ như trâu bị lột da, dao nhọn đâm vào thân, mà những thứ khổ này khốn nổi, buông nó chẳng nới, vứt nó chẳng rơi. Thật là chẳng có thể bút mực lời lẽ nào mà diễn tả, hình dung cho hết được. Đấy là tử khổ. Bốn món khổ trên đây, bất cứ nghèo, giàu, sang, hèn, trí, ngu, hiền, bất tiếu, đều chẳng hay tránh khỏi được. Dầu cho hiếu tử hiền tôn, đủ có hy vọng trân kỳ cho gia thế, nhưng chẳng may bất hạnh cho phúc nhà, thời chẳng ai thay thế tí nào được cả. Sanh khổ, thời ta chẳng nhớ được. Tử khổ, thời chưa hiểu tới. Mà hai khổ lão bệnh, thời mọi người đều đã nếm đến ít nhiều rồi cả. Thứ năm, ái ly biệt khổ. Dù là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, ruộng đất, nhà cửa, mọi thứ quý cần, tất cả là vật sở ái của tâm, thường được ta gìn giữ chu đáo. Nhưng hoặc vì mưu sanh mà phải đi xa, cho nên chẳng thể sớm chiều đoàn tụ để gần người, gần của. Hoặc vì thọ số đến thời phủi tai mà đi lặng lẽ, hoặc bởi đao binh thủy hỏa, cát tai, cát nạn. Rồi kẻ đông người Tây, mạnh ai nấy tìm đường mà chạy, chẳng ai dìu dắt được ai. Đấy là ái ly biệt khổ. Thứ sáu, oán tấn hội khổ. Chúng tôi cùng quý vị từ hồi nào đến giờ, oan gia đối đầu chẳng biết bao nhiêu mà tính. Chẳng muốn gặp mặt mà vẫn lệch sệch đụng đầu. Chẳng những cùng thuyền cùng hội, mà còn đồng chiếu đồng bàn nữa là khác. Do đó mà sanh ra cho nhau biết bao nhiêu là phiền não khổ sở. Đấy là oán tấn hội khổ. Thứ bảy, cầu bất đắc khổ. Chính là muốn điều này chẳng được điều này, muốn việc kia chẳng được việc kia, cầu danh lợi chẳng được danh lợi, cầu áo cơm chẳng được áo cơm, cầu con cái chẳng được con cái, và cầu giàu sang sống lâu cũng đều chẳng được gì cả. Đấy là cầu chẳng được rất nhiều rất nhiều. Thứ tám, ngủ ấm xí thịnh khổ. Ngủ ấm trước đã giảng qua rồi. Ấm là nghĩa che khuất. Năm ấm này che khuất trọn vẹn bản lai diện mục, tức chân tâm chân tánh vậy. Rồi nó khiến người mê hoặc điên đảo, mê cảnh chạy theo trần lao, mà sanh khởi tham sân si ba độc, gây thành bao nhiêu tội ác. Giống như cây khô gặp lửa, chắc chắn cháy rụi thành tro. Những tám món khổ não trên đây cố nhiên đâu những nhân loại mới có, mà trên đến tứ thiên đao lợi sáu cung trời, ở cõi dục vẫn còn bị phải năm món khổ não suy tướng hiện hiện. Năm suy là: một là hoa trang điểm trên đầu bị héo, hai là áo quần nhớp vì bụi, ba là nách chảy mồ hôi, bốn là thân thể hôi uế, năm là chẳng vui muốn ngồi chỗ thường ngồi. Những người trời ở cõi sắc cũng còn bị khổ não ba tai: nước, lửa, gió. Cho nên người ta chẳng muốn sanh làm người trời để hưởng phước báo. một khi phước báo ấy hết, vẫn phải đọa lạc như xưa, mà nên tu niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có thể khỏi bị các khổ não kia vậy. Chữ các là nhiều, là nói các khổ não lắm nhiều, cũng là chính chỉ rõ cho chúng ta biết từ nhỏ đến già đã chịu lấy biết bao nhiêu khổ não. Một người chịu một khổ, một người chịu nhiều khổ, là nói về biệt nghiệp riêng của mỗi người, như các khổ sanh bệnh vậy. Hoặc là nhiều người chịu nhiều khổ, là nói về cộng nghiệp chung cho mọi người, như cùng gặp các tai nạn giặc giả, đối kém. Nay nói trăm ngàn vạn ức vô lượng chúng sanh chịu các khổ não, tức là nhiều khổ chúng sanh chịu biệt nghiệp, cộng nghiệp vô lượng khổ não. Lúc thiếu thời chúng ta phải chịu sự ràng buộc của gia đình là khổ gia đình ngục, khi trưởng thành lại bị danh cương lợi tỏa là khổ danh lợi ngục. Thứ mà trói buộc chúng ta chặt chẽ hơn hết là vợ với con. Khổ này lắm hơn lao ngục thế gian. Thế gian lao ngục còn có ngày phóng thích, chứ thê tử lao ngục không có một ngày giải thoát. Trừ phi chẳng cưới vợ sanh con, hoặc là vợ chết con biệt lập, may ra có thể thoát được khổ này mà thôi. Chúng ta đã có những bao khổ não khó tránh như thế, vậy mà chẳng những chẳng nhìn nhận, trái lại đem khổ ấy cho là vui, thật đáng buồn cười hết chỗ nói. Như có một hạng người nào đó lao tâm khổ cực khó nhọc trọn ngày, đem mồ hôi nước mắt đổi lấy kim tiền, khi được rồi đem dùng uống rượu, đánh bạc, những việc không mấy ít. Nên có câu tân khổ tầm tiền khoái lạc dụng, nghĩa khó nhọc kiếm tiền dùng khoái lạc, chẳng biết đem tiền của cúng dường tam bảo hay dùng phóng sanh chẩn tế. Tiếp nhiên nhi ngật tủ dung dị tí, là nhưng mà uống rượu say dễ dàng, rồi nhân đấy sanh sự bậy bạ lôi thôi. Ai cũng biết cái hại đánh bạc, một bại mất ngàn vàng, ngồi nhìn của đi khó mà trở về lại. Thật là khổ não thật, càng suy nghĩ càng đau đớn, ai chẳng rỡn gáy giật mình.
Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi luôn khuyến khích quý đạo hữu sang lại những băng này để làm pháp thí trong tinh thần bất vũ lợi, như gieo duyên nghe pháp cho những người mới đi vào ngưỡng cửa học Phật, hoặc những người trong hoàn cảnh thiếu thốn. Chúng tôi rất tán thán quý đạo hữu trong tinh thần pháp thí này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phương tiện để thực hiện thêm những băng mới, vì việc thực hiện một bộ băng trải qua nhiều giai đoạn, nhiều tốn kém. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự trợ duyên của quý đạo hữu đang có tâm pháp thí. Quý đạo hữu có thể sang lại những băng này để gửi tặng đến quý thân hữu. Đồng thời, quý đạo hữu cũng nên khuyến khích những thân hữu này nên đặt thỉnh những băng khác với chúng tôi. Có như vậy, chúng tôi mới tiếp tục chương trình pháp thí ở Việt Nam và phát thanh những băng này trên mạng toàn cầu, cho người Việt trên khắp thế giới đều được nghe. Đây là thiện duyên chúng ta có được qua việc gieo trồng nhân phước trong việc tạo điều kiện tu học cho người. Ngưỡng mong nhờ hạnh pháp thí thanh cao này mà đời sau sống được thân cận tam bảo, được sống trong suối nguồn pháp lạc, trí huệ khai mở cho một ngày vượt thoát vòng sinh tử luân hồi. Cầu xin hồng ân tam bảo gia hộ cho quý đạo hữu tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên, chóng thành Phật quả. Nam mô A Di Đà Phật.